Đại La Thiên Tôn, quyển 5, góc truyện audio.com. Lĩnh ngộ những tinh túy huyền diệu xong, Long Ngọc Huyền bắt đầu quan sát Kình Thiên Bích Thủy Công. Thần thức mở ra, quyền thượng và quyền hạ đều rơi vào đại não hắn. Khi bắt đầu tu luyện, tinh hồn đã dạy cho đám Long Ngọc Huyền thâm pháp đầu tiên, tên gọi là tạo hóa nhất khí. Tạo hóa nhất khí là những gì tinh hồn lĩnh ngộ được mà đúc kết ra, chính là thứ tâm pháp chủ đạo của Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết. Tạo hóa nhất khí này cho đến hiện tại tinh hồn tu luyện được chia làm 10 tầng, tầng thứ nhất có thể hấp thu thiên địa linh khí gấp 2 lần, so với những loại tâm pháp khác không hề sai biệt. Thế nhưng sự huyền diệu của nó chính là ở chỗ vận hành chu thiên, những tâm pháp khác khi tu sĩ luyện khí kỳ thu nạp thiên địa linh khí vận hành được 2 vòng chu thiên đã là rất tốt rồi, thế nhưng tạo hóa nhất khí lại có thể vận hành được tới 4 lần. Vận hành chu thiên càng nhiều thì thu nạp thiên địa linh khí càng nhanh, vì vậy cấp bậc của tạo hóa nhất khí so với mấy bản công pháp thổ nạp khác cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Không những thế, mỗi lần của tạo hóa nhất khí tầng sau gấp 2 lần tầng trước, thử nghĩ xem, đến khi luyện đến tầng thứ 10 tốc độ hấp khí gấp 1024 lần, vận hành chu thiên lại gấp 2 lần những tâm pháp khác, quả thực đã siêu việt đồng gia rất rất nhiều lần. Đương nhiên đó chỉ là trên lý thuyết, tinh hồn tại thời điểm đại thừa kỳ cũng chỉ mới luyện đến tầng thứ 6 mà thôi, tức là tốc độ hấp thụ thiên địa linh khí của hắn gấp 64 lần bình thường. Nhưng nhiều đó thôi cũng đủ khiến cho võ giả đồng giai hâm mộ ghen ghét rồi. Tu vi và chiến lực tinh hồn siêu việt tạo hóa nhất khí đóng góp không hề nhỏ. Đám đệ tử của hắn bây giờ trong số 10 người chỉ có Long Uyên, Long Vân và Long Ngọc Huyền tu luyện tạo hóa nhất khí đến tầng thứ 3 mà thôi, 7 tên còn lại chỉ mới luyện đến tầng thứ 2. Tuy rằng với tu vi kim đan kỳ, bọn chúng có thể lựa chọn công pháp luyện khí khác có tốc độ nhanh hơn, tinh hồn lại càng không ép bọn chúng phải nhất định phải tu luyện tạo hóa nhất khí. Nhưng đều là người thông minh và chịu khó tu luyện, tất cả đều thống nhất lựa chọn phương pháp tu luyện của tinh hồn tạo hóa nhất khí. Có thể những công pháp luyện khí khác ở thời điểm bọn hắn có tốc độ luyện khí nhanh hơn tạo hóa nhất khí, thế nhưng càng về sau thì tạo hóa nhất khí sẽ càng bộc lộ sự phi thường của nó, đó chính là lý do bọn chúng thích thú với tạo hóa nhất khí. Kình Thiên Bích Thủy Công mà Long Ngọc Huyền chọn cho mình, quyển hạ có tên là Bích Thủy Thần Công, chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất tốc độ dẫn khí nhập thể và vận hành chu thiên gấp 3 lần, tầng thứ 2 gấp 4 lần và tầng thứ 3 gấp 5 lần. Với thiên phú của Long Ngọc Huyền, muốn luyện Bích Thủy Thần Công này đến đại viên mãn tầng thứ 3 có lẽ mất nhiều nhất 7 ngày. Thế nhưng hắn không hề tu luyện nó mà chỉ lĩnh ngộ những gì tinh túy nhất của Bích Thủy Thần Công mà thôi. Tinh hồn từng nói với bọn chúng, Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết mà hắn đang tu luyện là do hắn tự mình sáng tạo ra, phải trải qua vô số lần chỉnh sửa thay đổi. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn là một bản công pháp khiếm khuyết với nhiều thiếu sót. Tạo hóa nhất khí cũng không ngoại lệ, thế nên tinh hồn dặn bọn chúng dùng tạo hóa nhất khí làm điểm tựa, sau đó lĩnh ngộ linh túy từ những công pháp luyện khí khác bổ sung vào, cái nào. Góc truyện audio.com, cần thiết thì thêm, cái nào không cần thiết thì loại bỏ. Đương nhiên hắn nói như thế thôi, thực chất dù mấy tên Long Ngọc Huyền lĩnh ngộ toàn bộ những huyền diệu của mấy bản công pháp như Kình Thiên Bích Thủy Công này thì cũng không có khả năng thêm vào để chỉnh sửa tạo hóa nhất khí, bởi vì những tinh hoa đó đều đã được tinh hồn tìm hiểu hết rồi. Hắn không nói ra là muốn cho mấy tên đệ tử này vận động một chút, về sau tự mình sáng tạo ra một bản công pháp riêng cho mình. Long Ngọc Huyền sau khi tìm hiểu xong thì đặt Kình Thiên Bích Thủy Công sang một bên, dung nạp quyền hạ vào trong đầu, bắt đầu thiền định tu luyện. Hắn nhanh chóng nhận ra, Bích Thủy Thần Công hoàn toàn không thể dung nhập vào tạo hóa nhất khí được, cấp bậc chênh lệch quá nhiều. Liền hắn loại bỏ Bích Thủy Thần Công sang một bên, chỉ lĩnh ngộ chiêu thức của nó. Cấm chế trên người sau khi xuống đây thì tự động cởi bỏ. Long Ngọc Huyền liền lập tức kết ấn quyết, bắt đầu vận chuyển tạo hóa nhất khí dung nạp linh khí thiên địa. Linh khí ở đây so với chỗ mà thường ngày vẫn ở tốt hơn một chút, tuy rằng vẫn chứa không ít tạp chất nhưng bằng vào sự huyền diệu của tạo hóa nhất khí thì rất dễ dàng loại bỏ chúng. Lỗ chân lông toàn thân mở ra, vô số linh khí mãnh liệt tiến vào thân thể, giống như nước chảy, giống như gió nhẹ, lại giống như thực chất lướt qua thân thể hắn, trong sát na tựa hồ khai thông kinh mạch, một loại cảm giác thư sướng vô cùng không nói nên lời. Nhìn bộ y phục trên người cứ từ từ đen dần, ngay cả làn da cũng bao phủ một tầng tạp chất, phát ra một mùi hương khá kinh điển. Đương nhiên bởi vì nhập tâm tu luyện nên Long Ngọc Huyền không cảm giác được chuyện này. Đến khi thu lại pháp quyết thì mới phát hiện, lập tức chạy đi tìm một chỗ tắm táp rửa sạch khối tạp chất tanh hôi này. Dưới thung lũng này có một hồ nước khá rộng, Long Ngọc Huyền cởi bỏ y phục rồi bước xuống dưới. Lại nói thân thể của hắn, nếu không phải khuôn ngực thẳng tắp chỉ sợ người khác nhìn vào còn tưởng là một đại mỹ nhân. làn da trắng như tuyết, mềm mại vô cùng, mái tóc màu tím ánh kim rũ xuống tận thắt lưng, không khác gì một dòng suối màu tím, mỗi khi gió thổi lại nhẹ nhàng đung đưa, một khuôn mặt hoàn mỹ, mũi cao môi mềm, thật khí cho nữ tử thế gian ghen tị. Nước ở đây rất mát, vừa mới ngâm mình liền khí cho Long Ngọc Huyền trở nên sảng khoái, bao nhiêu mệt nhọc đều xua tan đi. Hắn vừa ngâm mình chưa được bao lâu thì trên bờ xuất hiện một bóng người, tình trạng so với Long Ngọc Huyền không hề khác biệt, phát ra một mùi hôi tanh của tạp chất, đen đúa đến nỗi không nhận ra được là ai. Hắn cởi bỏ y phục toàn thân, không chút khách khí nhảy thẳng xuống dưới hồ. Đến lúc này mới nhận ra gã thiếu niên này chính là Long Nguyên. Long Nguyên vận khí đánh tan tạp chất trở nên sàn khoái lạ thường, sau đó mới nói. Ngọc Huyền, không ngờ ngươi đến đây còn nhanh hơn cả ta. Thế nào, đã cảm giác được bình cảnh chưa? Long Ngọc Huyền mỉm cười ôn nhu thở dài một tiếng đáp. Nào dễ dàng như vậy, tuy rằng được sư tôn truyền cho kinh nghiệm nhưng thực tiễn vẫn rất khó khăn. Muốn đột phá Nguyên Anh kỳ, xem bộ phải nỗ lực hơn nữa. Lão đại, ngươi thì thế nào? Ha ha, ngộ tính của đệ còn cao hơn cả ta, đệ không cảm nhận được thì ta làm sao có thể chứ? Long Nguyên cười lớn nói, vừa lấy tay vỗ vai Long Ngọc Huyền. Thiên phú của Long Ngọc Huyền được tinh hồn khẳng định dù Long Nguyên là đại. Cốc truyện audio.com, sư huynh nhưng vẫn không hề ghen ghét, ngược lại còn thêm coi trọng hơn rất nhiều. Mỗi lần trao đổi kinh nghiệm ngoại trừ tinh hồn ra thì người thứ nhất hắn tìm đến chính là lão tứ này. Có lẽ cũng bởi vì nguyên nhân này mà hắn và Long Ngọc Huyền thân nhất trong số các huynh đệ. Ngọc Huyền, ta mới học được trò này, để xem đây. Vừa nói, Long Nguyên vừa vận chuyển nguyên lực, bàn tay rắn chắc đặt vào lòng nước, chỉ thấy mặt nước xuất hiện một dòng xoáy nhỏ, một lúc sau lại xuất hiện thêm hơn mấy chục nữa vây xung quanh hai người. Long Nguyên lại vận thêm một chút lực lượng nữa, từ trong vòng xoáy đột nhiên bay lên những khối thủy cầu, dưới ánh dương ấm áp xuất hiện những màu sắc lấp lánh. Hòa, đại sư huynh, trình độ vận dụng khí lực của ngươi lại tiến bộ rồi. Long Ngọc Huyền cảm nhận được những khối thủy cầu kia, không nhịn được khen ngợi. Vận dụng khí lực chính là điều động nguyên khí sao cho hợp lý, quá mạnh sẽ khiến cho nguyên lực tiêu hao nhanh chóng, còn quá yếu thì không đủ sát lực tổn thương đối phương. Trình độ vận dụng khí lực mỗi người mỗi khác nhau, giống như Long Nguyên chẳng hạn, trình độ vận dụng khí lực của hắn cao đến nỗi có thể biến một khúc gỗ bình thường biến thành một kiệt tác nghệ thuật. Không phải ai cũng làm được như vậy, bởi vì bình thường võ giả vận dụng khí lực nhập vào quyền khí hoặc binh khí, gia tăng độ khủng bố của nó để làm tổn hại đối phương, ít có người nào dùng nó để điêu khắc hay làm trò vô bổ như thế này cả. Nhưng đây cũng chính là sự khác biệt giữa hắn và người khác. Nếu tính ở huyền thiên giới, bằng vào tu vi của Long Ngọc Huyền, võ giả đồng giai võ vương tuyệt đối không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn cả, thậm chí cao hơn một đại cảnh giới là võ hoàng cũng khó đánh bại được Long Nguyên. Bởi vì Long Nguyên có thể dễ dàng điều khiển linh khí xung quanh, không cần phải xuất ra tuyệt chiêu, chỉ cần dùng đấu pháp lấy nhu chế cương, thay đổi dòng chảy của linh khí, dùng chính tuyệt chiêu của đối phương phản kích lại, đối phương thì tiêu hao nguyên lực và thể lực, ngược lại bản thân hắn lại rất ung dung tiêu sái. Nghe Long Ngọc Huyền khen ngợi, Long Nguyên phấn khích ra mặt, miệng cười liên tục lại nói tiếp. Chưa đâu, chỉ mới bắt đầu thôi. Xem đây, thanh thủy liên hoa khai. Dứt lời, chỉ thấy những khối thủy cầu kia hình dạng tự nhiên thay đổi, trong một khoảng khắc nở rộ ra thành những đóa liên hoa màu xanh lam tuyệt đẹp bay lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt trời chiếu xuyên qua càng khiến cho nó trở nên rực rỡ. Bích thủy lưu ly, liên hoa khai mở, như ảo như mộng, khó nói thành lời. Ta biết đệ sẽ thích mà. Long Nguyên với màn trình diễn vừa rồi tựa hồ rất tâm đắc, miệng cười liên tục. Còn Long Ngọc Huyền, tuy rằng không trực tiếp nhìn bằng mắt thường, nhưng với thần thức của hắn, khung cảnh huyền ảo này liền khắc sâu vào tâm trí, khó mà quên được. Cách chương.